18y.net giới thiệu câu chuyện Con nhà nghèo phần 14. Tuy rút con cặc ra ngoài nhưng tôi vẫn nằm ôm quỳnh, xoa nhẹ nhàng cái mờ u lồn đang căng dồn máu mà ướt nhẹp. Càng xoa thì quỳnh càng không thể nào chịu nổi được nữa mà dạng chân của mình thật to ra. Một lúc sau thì quỳnh không thể nào chịu được nữa mà bảo tôi: "Anh à, hay là cho em lên nhé được không? Anh mệt thì cứ nằm xuống đi, em làm cùng với anh là được mà, như vậy thì anh cũng đỡ mệt hơn trước đấy." Tôi nằm hẳn xuống dạng chân của mình ra để con cặc cứng ngắc dựng ngược lên. Công nhận là nhìn từ trên xuống dưới như thế này thì thấy quỳnh dâm đãng một cách khác thường, khẽ đứng dậy, tay vuốt chậm chậm đám lông đen nhánh của mình xuống dọc theo cái khe lồn mà không còn trộm ngược như hồi tôi vừa liếm nữa. Vuốt được mấy cái thì quỳnh khẽ dạng chân của mình ra, cầm con cặc của tôi để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm đút vào bên trong. Do nước nhớn của quỳnh khá là nhiều lên chẳng khó khăn một chút nào cho con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong cả. Chẳng mấy chốc thì cái mờ u lồn đã chạm vào cái gốc cặc, quỳnh khẽ day day một chút cho cái mờ u lồn cọ sát nhẹ nhẹ lên phần lông ở phía dưới con cặc tôi rồi chống hai tay xuống bụng tôi mà nhún nhẹ nhẹ. Nước nhớn lại bắt đầu chảy ra, vừa nhún như vậy nhưng quỳnh cũng khẽ khép chậm chậm hai đùi của mình lại cho cái lỗ lồn có thể bóp chặt được cái con cặc của tôi hơn. Mái tóc mềm mại của quỳnh khẽ đung đưa nhẹ nhàng theo những cú nhún đó, được khoảng 50 cú nhún như vậy thì quỳnh không thể nào chịu được nữa mà rên lên: "Á, đã quá! Sướng quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây anh ơi, em thích làm như thế này lắm, sao mà đã thế sướng thế hả trời." Con cặc của anh chọc thật sâu vào bên trong, ngoáy căng hết chỗ đó của em ra rồi đây này, thích quá, sướng quá, đi mất thôi, a a, dễ chịu thật đấy. Tôi thấy quỳnh sướng như vậy thì cũng đưa tay lên mà bóp chậm chậm lấy hai cái bầu vú to đồ sộ đó. Vừa bóp tôi vừa đẩy con cặc của mình lên cho nó cắm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn, vừa đẩy con cặc của mình. Như vậy tôi cũng nói, công nhận cái lồn của em ấm thật đấy. Ấm hơn nhiều so với lồn của chị Lan Phương đấy em ạ, lại còn co bóp mạnh nữa chứ, căng hết cả con cặc của anh ra rồi đây này, nhún mạnh lên nữa đi em, anh sướng quá. Thấy tôi kêu sướng thì quỳnh nhấc cả cái mông của mình lên rồi cứ thế mà ấn mạnh lồn xuống cái con cặc của tôi, những tiếng nhẹp nhẹp ẹc ẹc do nước nhờn cùng với cặp mông căng tròn của quỳnh dập xuống. Tôi thấy quỳnh làm như vậy thì cũng hơi mệt lên, khẽ ngồi dậy ôm quỳnh vào trong lòng rồi cứ thế mà nhấp chậm chậm lên. Quỳnh cũng ôm nhẹ lấy tôi mà ấn cái lồn của mình xuống, nhưng làm kiểu này được một lúc thì tôi không thể nào chịu được nữa lên bảo quỳnh: "Em à, anh không thể nào chịu được nữa rồi, đây này, đã quá, sướng quá, đi mất thôi, a a, anh ra mất em, a a, sướng quá, ọc ọc, ui thích thật đấy, anh ra trong người em nhé, có được không hả em?" "Được chứ anh, cứ cho vào sâu bên trong đi nào, em thích được như thế mà." "Đã quá, sướng quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi anh ơi, cho vào nữa đi anh, em sướng, a tê hết cả lỗ lớn rồi đây này, em cũng chuẩn bị ra rồi đó." Tôi cố gắng nhấp thêm vài cái nữa thì phóng ồ ạt tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của quỳnh. Quỳnh cũng khép chân của mình lại nhưng đồng thời thì nước nhớn bên trong cái lỗ lồn cũng tuôn ra khá là nhiều, những giọt nước đục đục đặc quánh có hòa lẫn cùng với tinh trùng của tôi dần dần chảy ra mà quấn quanh lấy con cặc. Con cặc tôi vẫn cứng ngắc bên trong cái lỗ lồn nhưng tôi đã rút chậm chậm con cặc của mình ra rồi. Chính vì như vậy những dòng tinh trùng của tôi cũng làm ướt những sợi lông trên cái mu lồn cũng như dưới gốc cặc của tôi. Tôi rút con cặc ra rồi đi vào trong phòng tắm. Thấy như vậy thì Quỳnh cũng đi theo. Tôi buồn cười lên nói lại với Quỳnh. Sao anh vào trong đây em cũng vào theo là thế nào? Chẳng lẽ lại cùng anh đi ấy à? Tôi trêu như vậy thì Quỳnh cũng đỏ mặt lên. Cho dù đã không biết ngượng là gì nữa rồi, nhưng Quỳnh vẫn vênh mặt của mình lên mà nói. Ai thèm đi cùng anh làm cái gì chứ? Em đi là em rửa cái chỗ đấy của em thôi. Khiếp, anh nhìn đây này, da gì mà nhiều thế không biết, đầy ứ cả bên trong người em mà còn chảy cả ra ngoài nữa chứ, thì như thế mới sướng, chính em bảo sướng còn gì nữa. Rửa xong có dám ra làm hiệp nữa với anh không nào? Đá như thế này là phải đá hai hiệp mới công bằng đấy. Được thôi, nếu anh thích thì em chiều, chỉ sợ lúc đó lại không chịu được. Mai lại kêu đau lưng không dậy được thì có mà chết. Em, tôi không nói gì mà chỉ rửa nước ấm qua cái con cặc của mình cho bớt dính mà thôi. Quỳnh cũng khẽ cầm cái vòi hoa sen mà phun nước vào bên trong cái lỗ lổn rồi đưa tay mà kỳ nhẹ nhàng cho những dòng tinh trùng bên trong chảy ra bớt. Chúng tôi rửa một chút thì cũng xong ra giường nằm. Quỳnh cũng bật tivi lên coi nhưng chẳng có cái gì hay cả. Thế lên tôi bảo Quỳnh bật mấy đĩa nhạc buồn buồn, rồi vặn bé tiếng xuống cho dễ nghe và cũng không ảnh hưởng gì đến người xung quanh. Những tiếng đàn guitar nhẹ nhàng phát ra làm tôi thích thú. Ôm sát Quỳnh vào người mình rồi tôi giật nhẹ nhàng mấy sợi lông lốn ở phía dưới. Thấy tôi làm như vậy thì Quỳnh nói, thôi nào anh, đừng giật lông chỗ đó của em nữa, đau em mà anh. Anh thử để em giật xem có đau không nhé. Tôi thấy cũng đau thật lên không còn giật lông lồn của Quỳnh nữa mà thay vào đó là đưa ngón tay dọc theo cái khe lồn ấm áp mà vuốt nhẹ nhẹ. Mới vuốt chậm chậm như vậy thôi mà Quỳnh đã chậm chậm chảy nước ra rồi. Một lúc sau thì Quỳnh không kìm nén nổi bản thân quay lại mút chụt lấy đôi môi và đầu lưỡi của tôi mà nói, anh xoa làm em lại hứng lên rồi đấy. Thế chị Lan Phương có làm nhiều với anh không vậy? Cũng bình thường, nói chung là không nhiều lắm, nhưng chị ấy thì cũng dâm chẳng kém gì em đâu em ạ. Nhìn cái mặt của em anh còn lạ gì nữa, đấy mới xoa có một chút thôi mà nước nhớn đã chảy ra lênh lánh cả rồi đây này. Quỳnh không nói gì chỉ mỉm cười rồi gác một chân lên người tôi để tôi có thể móc cái lồn một cách dễ dàng một chút. Khi nước nhớn lại đặc quánh lại thì Quỳnh khẽ hỏi tôi, thế anh và chị Lan Phương làm những kiểu gì vậy hả anh? Thì có những cái kiểu gì thì làm kiểu đấy. Có thế mà em cũng hỏi là làm sao? Miễn sướng là được chứ gì trong tư thế này. Lại nghe Quỳnh nói như vậy lên tôi luồn tay xuống bên dưới cầm con cặc đã dần dần cứng ngắc của mình để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong. Thấy tôi cầm con cặc mà ấn vào thì Quỳnh cũng ưỡn mu lồn của mình lên một chút để tôi có thể dễ dàng mà ấn vào bên trong hơn. Chẳng mấy chốc thì con cặc đã chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Quỳnh ứ lên một tiếng rồi mỉm cười mà nói, vào trong rồi đó, nhấp đi anh, để căng hết chỗ đấy của em ra đi nào, em là em thích được như thế lắm anh ạ, nhớ là vẫn ấn sâu vào bên trong nhé. Tôi không nói gì mà ghì sát thân thể của Quỳnh vào bên trong lòng của mình hơn, đồng thời cũng nhấc chân của Quỳnh lên cao một chút và đỡ cái mông tròn lẳn để tôi có thể ấn con cặc vào sâu hơn nữa. Hai thân hình của chúng tôi như quên lại cuốn chặt lấy nhau vì những khoái cảm hoan lạc. Làm như thế này được một lúc thì tôi bảo Quỳnh chống mông lại cho tôi địt theo kiểu chó. Không ngờ nhờ có cặp mông tương đối to lên tôi làm chuyện này càng sướng hơn. Vừa làm, tôi vừa vỗ chậm chậm vào cái mông rồi vuốt nhẹ nhẹ lấy cái lưng ong của Quỳnh. Quỳnh sướng quá, đẩy mông của mình ra phía sau mà rên lên. Ui đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi anh ơi, thích thật đấy. Thốn nhưng mà sướng không thể nào tả được anh à, ấn manh, nửa vào đi anh, em sướng, đã quá, thích quá. Tôi thấy Quỳnh Sướng thì cũng nhấp mạnh hơn, nhưng rồi không lâu sau đó thì cũng xuất ra lần thứ hai. Lần này thì chúng tôi không còn đi rửa nữa mà nằm ôm nhau ngủ luôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi cùng Quỳnh tắm lại một chút rồi mặc quần áo. Tôi chia tay Quỳnh rồi về nhà, công nhận làm chuyện đó xong dù có nghỉ một đêm nhưng người vẫn mệt không thể nào tả được. Tôi ngủ một giấc rồi chiều đến công ty, chị Lan Phương thì nhìn vẫn tây, nhưng vẫn lộ một chút dâm như hồi nào. Quỳnh làm với tôi như vậy thì khuôn mặt cũng ửng hồng lên, trông càng xinh gái hơn. Tuy nhiên tôi cũng chẳng chú ý gì lắm, vì với tôi vui chơi là vui chơi, mà làm việc là làm việc, không có khái niệm nhập nhàng giữa chúng. Tôi chăm chỉ tập trong khi Quỳnh cùng ngồi tán phét với Mai và Lan. Tôi nghĩ chắc là chuyện hôm qua mà thôi, nhỡ đâu mình có thể ăn được cả Mai và Lan cũng nên. Mai và Lan cũng là hai cô gái đã vào đây trước tôi, nên tôi cũng biết một chút ít. Mai thì không được trắng sở hữu một làn da sô-cô-la bánh mật trông khỏe mạnh, còn Lan thì cũng trắng như Quỳnh vậy. Thấy ba người họ nói chuyện thỉnh thoảng thích chí lại cười lên và quay ra phía tôi thì tôi đoán là như vậy rồi. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua như vậy thì cũng đã đến kỳ Liên ở nhà sinh nở. May cho tôi là lại đúng vào dịp hè lên tôi về quê chăm Liên, do tiền của tôi gửi về cũng nhiều, hơn nữa là do Liên ở nhà cũng đảm đang tháo vát lên nhà đã được khang trang hơn trước rất nhiều lần. Hai đứa em của tôi đi học cũng khá là giỏi, vào đúng rằm tháng 6 thì Liên sinh cho tôi một thằng cu tí, nó giống tôi như đúc luôn, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và nghĩ thầm trong bụng. Địch mà có con bé như thế này thì tội gì mà không làm nhỉ? Mình làm thì mình có thiệt cái gì đâu cơ chứ. Hai tháng trông Liên ở nhà thì tôi có gầy đi đôi chút, nhưng Liên thì béo trắng hồng da trông càng xinh hẳn lên. Buổi tôi khẽ đặt con nằm bên cạnh, tôi đưa chậm chậm tay mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái lốn của Liên. Thấy tôi làm như vậy thì Liên cũng khẽ gạt tay của tôi ra mà nói, thôi mà anh, em mới đẻ, làm sao mà có thể làm được chuyện đấy cơ chứ. Để sau đi, con lớn hơn một chút nữa thì em đền được chưa nào, em hứa là em đền rồi đấy, đừng có mà bức xúc quá trên đấy mà lén phén với con nào thì chết với em. Ừ anh chịu được mà, nhưng mà cũng phải để cho anh sờ một chút chứ, hơn nửa năm nay rồi anh có được động vào đâu, mà sờ một chút thôi mà, anh hứa là anh không làm bậy đâu. Được rồi, nhưng mà anh chỉ được sờ ở bên ngoài thôi đấy nhé, đừng có mà cho vào bên trong, em mới đẻ, chỗ đấy con ê lắm đấy, yên tâm đi mà, anh biết của vợ anh như thế nào chứ, ai lại làm vợ đau bao giờ. Nói xong thì tôi cũng hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ hồng của Liên, đồng thời cũng mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi. Bên dưới thì tôi cũng đưa tay mà mân mê xuống bên dưới cái mu lồn. Do mới đẻ lên cái bụng của Liên còn khá là nhiều mỡ, tuy nhiên tôi lại thích vợ mình như vậy, lên càng vuốt rồi bóp nhẹ nhẹ để cho Liên có cảm giác thoải mái dễ chịu. Một lúc sau thì tôi mới đưa chậm chậm tay mình xuống cái mỡ u lồn mà xoa, những sợi lông mềm mại quen thuộc lại hiện ra trước bàn tay của tôi. Vuốt chậm chậm cái đám lông đó thì tôi tiếp tục đưa xuống dưới mà quét dọc theo cái khe lồn. Tuy mới đẻ thôi nhưng tôi sờ như vậy thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn rộng đã chậm chậm mà chảy ra ở đầu ngón tay tôi. Khẽ ấn ngón ta vào đó thì Liên bảo, em đã bảo anh không được cho vào còn gì nữa, cho tay vào, nhỡ bị làm sao thì sao, mà mới đẻ chỗ đấy rộng bỏ xử, chắc anh cũng không thích làm rộng chứ gì, em là của anh rồi, cố gắng đợi mấy tháng nữa đâu có sao. Tôi cười không nói gì, xoa chậm chậm bên ngoài một chút thôi rồi cả hai vợ chồng tôi ôm nhẹ lấy đứa con mà chìm vào giấc ngủ.